hai lần khác Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng chị em họ với nhau là Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917, hai trẻ Francisco và Jacinta đã qua đời sớm. Francisco qua đời năm 1919 vì bệnh dịch cúm Tây Ban Nha tại Azusrel, và Jacinta qua đời năm sau đó, 1920, tại nhà thương Estefania ở Lisboa vì bệnh lạnh, sưng phổi và có mủ trong phổi. Còn chị Lucia thì đi học nội trú tại Oporto năm 1921 và gia nhập dòng các nữ tu Dorotea năm 1925. Việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima đã có ngay từ khi Đức Mẹ hiện ra. Năm 1919, tín hữu xây một nhà nguyện nhỏ ngay chỗ Đức Mẹ hiện ra. Thực ra ban đầu, cha xứ Fatima cũng như linh mục trưởng và Đức Thượng Phụ Lisboa tỏ ra do dự và dè dặt đối với biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng, như thói quen truyền thống của giáo hội đối với các trường hợp như thế. Nhưng vào tháng 8 năm 1920, khi Leiria có giám mục mới là Đức cha José Alves Correa da Silva, từ lập trường dè dặt, Đức tân giám mục thẳng thắn cởi mở, ủng hộ và thăng tiến các cuộc hành hương bình dân tới Fatima và cho phép cử hành các lễ nghi phụng vụ. Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà nguyện Đức Mẹ ngày 13 tháng 10 năm 1921. Tuy nhiên, các chính quyền dân sự bài giáo sĩ và theo tam điểm gia tăng các bách hại chống lại lòng tôn sùng Đức Mẹ Mân Côi. Đêm ngày mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 3 năm 1922, nhà nguyện nhỏ bị đặt chất nổ. Vụ khủng bố phá hoại nhà nguyện kính Đức Mẹ đã khiến cho dân chúng phản đối mạnh mẽ. Năm 1922, Đức Giám mục Leiria cho thành lập Ủy ban điều tra. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra các vụ hiện ra vào tháng 4 năm 1930. Tiếp đến, Đức cha José Alves Correa da Silva công bố thư mục tử khẳng định rằng, thứ nhất, các thị kiến của các trẻ mục đồng là đáng tin, và thứ hai, được phép chính thức tôn sùng Đức Trinh Nữ Fatima. Thế rồi sau đó, toàn hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã đưa ra các chứng cớ thuyết phục nhất chứng minh cho sự xác thực siêu nhiên của các sự kiện. Cũng trong thời gian này, Đức cha da Silva cảm thấy cần phải mua đất để đền thánh kính Đức Mẹ trong tương lai được tự do và độc lập. Ngày 13 tháng 5 năm 1928, công việc xây cất vương cung thánh đường Fatima bắt đầu và hoàn thành năm 1951 với hành lang cột trang hoàng và quảng trường rộng mênh mông có sức chứa được 1 triệu người. Fatima đã có các thời điểm quan trọng mạnh mẽ của mình. Năm 1931, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã thánh hiến đất nước cho Đức Mẹ. Tuy nhiên, để đầy đủ hơn, chúng ta phải kể thêm 2 lần Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia sau khi Francisco và Jacinta qua đời, được 6 và 7 năm. Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Lucia nơi phòng của chị trong tu viện dòng Dorotea tại Pontevedra bên Tây Ban Nha, có Chúa Hài Nhi bên cạnh trên một đám mây sáng và trong tay cầm trái tim có vòng gai. Chúa Hài Nhi nói với chị, con hãy thương xót trái tim mẹ chí thánh của con phủ đầy gai mà loài người vô ơn trong mọi lúc đã làm cho đau đớn, mà không có ai làm một cử chỉ đền bù để gỡ chúng đi. Đức Mẹ nói thêm với chị, con gái, hãy nhìn trái tim mẹ bị gai cuốn mà loài người vô ơn đã cắm sâu mọi lúc với các lời phạm thượng và các vô ơn. Ít nhất con hãy xem và yên ủi mẹ và hãy nói với tất cả mọi người rằng, trong 5 tháng liên tiếp, vào ngày thứ 7 đầu tháng, họ hãy xưng tội với ý hướng đền bù các xúc phạm tới trái tim vô nhiễm. Họ hãy rước lễ với cùng ý hướng ấy, luôn luôn trong ngày thứ 7 đầu tháng. Họ hãy lần hạt mân côi ít nhất là 1 phần cùng với ý hướng ấy và đồng hành với mẹ trong vòng 15 phút bằng cách suy gẫm 15 mầu nhiệm mân côi với mục đích dâng cho mẹ sự đền bù. Mẹ hứa trợ giúp họ với tất cả các ơn cần thiết cho việc cứu rỗi linh hồn họ trong giờ chết. ngày 15 tháng 2 năm 1926, chú Hài Đồng lại hiện ra với chị Lucia tại Pontevedra và nhấn mạnh với chị việc phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Thiên Chúa và năm thứ bảy đầu tháng kính mẹ. Chị Lucia tiếp tục có các kinh nghiệm thần bí và nhận được các sứ điệp nội tâm trong các năm tiếp theo. Ngày 17 tháng 12 năm 1927, trong nhà các nữ tu Dorothea ở Tuy, Chúa cho chị nghe thấy ý muốn của Ngài là viết lại những gì mà cha giải tội và Đức Giám Mục xin chị, và rồi năm 1941 viết ra hai phần trong ba phần của Bí Mật tháng 7, Thị Kiến Hỏa Ngục, Lòng Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm, Đệ Nhị Thế Chiến, Việc Dự Đoán Các Tai Ương Xảy Ra Cho Nhân Loại, Việc Phản Bội Đức Tin Kitô Từ Phía Nước Nga Hoàn Toàn Theo Chế Độ Chuyên Chế Và Vô Thần. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã chuyển tới ba mục đồng một sứ điệp được định nghĩa là phần 2 của sứ điệp Fatima mà chị Lucia sẽ được phép viết ra. Nếu chúng làm điều ta sẽ nói với các con, sẽ có nhiều linh hồn được cứu thoát và sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng nếu chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, thì dưới triều đại Đức Pio XI sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn. Để ngăn chặn nó, ta sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta và rước lễ phạt tạ trong các thứ bảy đầu tháng. Nếu chúng nhận các lời xin của ta, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ khiến cho các lầm lạc của nó lan tràn trên thế giới bằng cách thăng tiến các chiến tranh và bách hại chống giáo hội. Những người tốt lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Sau cùng trái tim vô nhiễm ta sẽ chiến thắng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta và nước Nga sẽ hoán cải và thế giới sẽ có một giai đoạn hòa bình. Thật thế, ngày 13 tháng 6 năm 1929, khi chị Lucia đang cầu nguyện ở Tuy, Đức Mẹ nói với chị, đã đến lúc trong đó Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giám mục trên thế giới tiến hành việc thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta bằng cách hứa cứu nó qua cách thế này. Tên nước Nga chỉ xuất hiện trong phần 3 và phần 4 hồi ký của chị Lucia. Trái lại, sau việc mạc khải ngày 13 tháng 6 năm 1929, nước Nga thường xuyên được nói đến trong các thư của chị. Từ năm 1929, chị Lucia đã cho các linh mục giải tội của chị và Đức Giám Mục Leiria biết rằng Đức Mẹ nhắc là đã tới lúc lo liệu thánh hiến nước Nga cho trái tim mẹ. Nhưng các thư của chị đã bị các vị hữu trách chuyên môn chú ý nghiên cứu và lời xin của chị đã không tới được với Đức Pio XI. Năm 1937, Đức Giám Mục Leiria chuyển tới Đức Thánh Cha lời xin của chị Lucia. Theo một mạc khải từ trời, Thiên Chúa nhân lành hứa chấm dứt bách hại tại Nga nếu Đức Thánh Cha cũng xin tất cả các giám mục của thế giới công giáo làm một cử chỉ đền tội công khai và thánh hiến nước Nga cho hai trái tim rất thánh của Chúa Giêsu và mẹ Maria và chấp thuận lời xin thực hành việc phạt tạ của năm thứ bảy. Vào tháng 6 năm 1938, trong dịp kết thúc tuần tĩnh tâm năm, các giám mục Bồ Đào Nha cũng tái thánh hiến Bồ Đào Nha cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria và đã cứu đất nước khỏi hiểm nguy cộng sản. Các vị gửi thư tha thiết xin Đức Pio XI hạ cố thánh hiến thế giới cho trái tim cực sạch Đức Mẹ để thế giới được tự do khỏi biết bao nguy hiểm tư bề và hòa bình nước Chúa Kitô hiển trị. Vào tháng 10 năm 1940, chị Lucia nhận được lệnh trực tiếp viết thư cho Đức Pio XII. Lá thư chính do chị viết đề ngày 24 tháng 10 năm 1940. Thư được Đức Giám Mục Leiria sửa lại giọng văn nhưng giữ nguyên nội dung đề ngày 2 tháng 12 năm 1940. Các đoạn chính của thư viết, trong nhiều thông truyền nội tâm khác nhau, Chúa chúng ta đã không ngừng nhấn mạnh trên lời xin đó bằng cách hứa sau cùng là nếu Đức Thánh Cha chiếu cố thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, đặc biệt là nước Nga, và ra lệnh cho tất cả các giám mục toàn thế giới cùng làm như vậy, thì Chúa sẽ thu ngắn các ngày khốn khổ mà Ngài đã quyết định đánh phạt các quốc gia vì các tội phạm của chúng, qua chiến tranh, đói kém và các bách hại khác nhau chống lại Hội Thánh và Đức Thánh Cha. Thư viết tiếp, tâu Đức Thánh Cha, nếu sự kết hiệp của linh hồn con với Chúa không đánh lừa con, thì liên quan tới việc thánh hiến quốc gia cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria từ phía các giám mục Bồ Đào Nha, Chúa chúng ta hứa sự che chở đặc biệt cho quê hương chúng con trong cuộc chiến này, và sự chở che này sẽ là bằng chứng các ơn thánh mà Ngài sẽ ban cho các quốc gia nếu chúng sẽ được thánh hiến như nó. Ngày 13 tháng 5 năm 1942 là kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng là ngày Đức Pio 12 cử hành 25 năm giám mục. Năm thánh kỷ niệm kết thúc ngày 31 tháng 10. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Pio 12 đã gửi một sứ điệp, và sứ điệp kết thúc với việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria như sau. Chúng con xin phó thác, chúng con xin dâng, chúng con xin thánh hiến cho mẹ, cho trái tim vô nhiễm mẹ, không chỉ hội thánh, thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu đang đau khổ và đổ máu tại biết bao nhiêu nơi và bị khốn đốn trong nhiều cách, nhưng cả toàn thế giới nữa, bị xé nát bởi các bất hòa, bị đốt cháy bởi các trận hỏa hoạn của thù hận, nạn nhân của chính các gian ác của nó. Ước chi mẹ cảm động vì biết bao đổ vỡ vật chất và luân lý, biết bao khổ đau, biết bao hấp hối của những người cha, người mẹ, người chồng, anh em, trẻ con vô tội, biết bao cuộc sống bị đốn ngã khi còn thanh xuân, biết bao thân xác nát bấy trong một cuộc thảm sát kinh hoàng, biết bao nhiêu linh hồn bị tra tấn và hấp hối, biết bao linh hồn gặp nguy cơ bị hư mất đời đời. Ôi lạy mẹ là mẹ của lòng thương xót, xin hãy khẩn nài hòa bình của Thiên Chúa, cho các dân tộc bị phân rẽ vì lầm lạc hay bất hòa, nhất là cho các dân tộc tuyên xưng lòng tôn sùng mẹ cách đặc biệt, nơi không có nhà nào là không trưng bày ảnh mẹ, ngày nay có lẽ bị giấu đi và giữ gìn cho những ngày tốt đẹp hơn. Xin hãy ban cho họ hòa bình và dẫn đưa họ tới cung lòng duy nhất của Chúa Kitô, vị mục tử đích thật duy nhất. Sau cùng, như đã được thánh hiến cho trái tim của Chúa Giêsu, của mẹ giáo hội và toàn thể nhân loại, để đặt nơi Ngài mọi niềm hy vọng, đối với họ như là dấu chỉ và bảo đảm của chiến thắng và ơn cứu rỗi. Từ ngày hôm nay, ước chi chúng cũng được thánh hiến cho mẹ và trái tim vô nhiễm mẹ. Ôi lạy mẹ chúng con, nữ vương thế giới, để tình yêu và sự bảo trợ của mẹ gia tốc chiến thắng của nước Chúa và của mọi thế hệ loài người được giao hòa giữa chúng và với Thiên Chúa. Ước chi chúng loan báo mẹ diễm phúc và với mẹ cất lên từ cực này tới cực kia của trái đất bài thánh thi Magnificat vĩnh cửu của vinh quang, tình yêu, thừa nhận thánh tâm Chúa Giêsu nơi chúng có thể tìm thấy chân lý, sự sống và hòa bình. Trong sứ điệp nói qua đài phát thanh Vatican trên đây, Đức Pio 12 đã trực tiếp ám chỉ nước Nga mặc dù không nêu rõ tên.